Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 3. 8. Hà. Không khí như ngưng đọng, còn ta thì như bị hóa thành tượng đá. Môi mấp máy nửa ngày vẫn chẳng thốt nổi một chữ. Ánh mắt Tống Vân Lễ bỗng nhiên nhu hòa, bàn tay đưa ra, như muốn chạm vào mặt ta. Ta trợn tròn mắt. Cơ thể theo bản năng ngả người về sau. Đây là gì? Ngay khoảnh khắc ấy, giấc mơ vỡ tan, ta bị hất ra ngoài, rơi mạnh xuống trước cửa nhà mình. Suốt mấy ngày sau, ta vẫn không tài nào hiểu được câu, ta muốn gặp ngươi, của hắn. Sao lần nào gặp hắn, cũng như gặp ba người khác nhau? Nghĩ không ra, thôi kệ. Dù sao thì cũng không phải chuyện muốn lấy mạng quỷ của ta. Tâm trạng nặng nề mấy lâu cuối cùng cũng được xua tan. Gần đây, Mạnh bà tâm trạng rất tốt, còn dạy ta một số bí kíp nấu canh. Nhưng bà lại bị đau lưng nặng, mỗi ngày chỉ làm được nửa bùi. Tiểu nhiễm tử, lưng bà lão này lại đau quá, ngươi trông nồi canh giúp ta đi nằm một lát. Bà cứ yên tâm, ở đây có ta. Thế là hết cả tuần, ta gần như làm thông ca. May mắn là quỷ không thể lao lực mà chết, làm bao nhiêu ta cũng chịu được. Có lời đồn trong bộ phận rằng, do chợ hoa có một nam hoa khôi mới, Mạnh bà bao cả sân chơi. Họ còn cười nhạo ta cặm cụi tăng ca. Mấy người không hiểu rồi. Tăng ca vừa có tiền, vừa được tích kinh nghiệm, chẳng phải mỹ mãn hay sao? Rõ ràng là ghen tị với ta mà. Đến ngày thứ 10, Mạnh bà cuối cùng cũng trở lại. Bà mặc một chiếc áo hở rốn cùng chân váy da, gợi cảm và yêu kiều không ngờ. Nhưng điều gây chú ý nhất chính là những dấu đỏ chi chít bên cổ. Quả nhiên bà chơi đến hăng, quên cả thay da luôn rồi. Mạnh bà vừa vào đã phẩy tay, hào phóng cho ta nghỉ 2 ngày, lương vẫn giữ nguyên 3 lần. Ta vui vẻ trở về nhà, ngủ một giấc thật ngon để bồi dưỡng tinh thần. Không ngờ chưa ngủ được bao lâu. Đã bị đánh thức bởi đám quỷ bạn ở khu nghĩa địa nghèo. Hóa ra, bọn họ đã nghe tin ta được mấy trăm tỷ, muốn tới, mượn chút, nhưng vì ta bận tăng ca suốt nên chưa gặp được. Bây giờ thấy ta được nghỉ, lập tức kéo đến, bắt ta dẫn đi chợ hoa dạo một vòng. 9. Tiểu Mỹ, cô bạn cuồng trai sắc nhất trong đám, nhảy chân sáo suốt dọc đường, miệng không ngớt lời khen ngợi. Tiểu Nhiễm, người không biết đâu. Nam hoa khôi mới ở chợ hoa đúng là cực phẩm. Ngẫm lại chuyện Mạnh bà chơi đến 10 ngày mới về, hắn chắc hẳn phải là tuyệt sắc nhân gian. Ta thở dài. Nhưng ta đâu có tiền để điểm hoa khôi. Sau này không còn nhặt được tiền nữa, số tiền này phải giữ lại dè sẻn mà sống qua ngày. Tiểu Mỹ vội vã an ủi. Không sao, chúng ta nhìn thôi cũng mãn nguyện rồi. Với lại, rượu ở đó ngon lắm. Uống như Tết vậy. Đến chợ hoa, quả nhiên hoa khôi xuất hiện, cũng được coi là đẹp, chỉ là hơi gầy. Chốn quỷ giới hiếm có dịp thế này, nên ai nấy cũng hăm hở, có lẽ vì đã đói khát lâu ngày. Chúng ta uống rượu, trò chuyện rôm rả, nhưng ta lại thấy đầu óc cứ quanh quẩn hình ảnh của Tống Vân Lễ. Chết tiệt thật, phải thừa nhận, gương mặt đó, thân hình đó, đúng là yêu nghiệt. Khi ta đang lâng lâng, bỗng hình bóng của Tống Vân Lễ hiện ra trước mắt, khuôn mặt mỗi lúc một gần, càng lúc càng rõ nét. Rượu làm ta tỉnh hẳn, tiếng ồn ào cũng biến mất, xung quanh là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ, thoang thoảng mùi hương quen thuộc. Ta bị kéo vào giấc mộng, một cách quá bất ngờ. Tống Vân Lễ đứng đó, trên gương mặt ẩn hiện vẻ tức giận. Người lại đi những nơi như thế làm gì? Ta ngơ ngác. Hả? Ta chỉ đi uống rượu thôi mà. Hắn cau mày, giọng đầy vẻ dò xét. Người thích loại đàn ông lẳng lơ, phong lưu đó sao? Ta nhún vai. Ta thích người đẹp. Hắn nhìn thẳng vào ta, hỏi tiếp. Vậy ta thì sao? Ta nuốt khan một ngụm nước bọt, lý nhí đáp. Đẹp, nhưng ta đâu chạm được vào ngươi. Tống Vân Lễ siết chặt ánh nhìn, như muốn dùng đôi mắt ấy mà trói chặt ta lại. Ta hoàn toàn không hiểu hắn tức giận vì điều gì. Ta đành lên tiếng hỏi thẳng. Chuyện rõ ràng cả rồi, vậy sao ngươi còn kéo ta vào mộng? Câu nói lần trước của ngươi là có ý gì? Ta nghĩ nát óc cũng không ra. Hắn thở dài, ánh mắt phảng phất chút buồn bã. Hạ Nhiễm, ngươi nhìn kỹ lại ta đi. Thật sự không nhớ gì sao? Ta ghé sát, ngó trái ngó phải một hồi, rồi lắc đầu. Thật sự từ lúc nhặt tiền mới biết ngươi, mà khi đó còn chẳng nhìn rõ mặt nữa. Hắn mỉm cười nhạt, nói chậm rãi. Ta còn một cái tên khác, là Hứa Vi. Hứa Vi, cái tên này nghe hơi quen, nhưng ta không nhớ ra. Hắn nhắc thêm. Ở cô nhi viện Lệ Sơn, năm đó ta 7 tuổi. Trong đầu ta bắt đầu tô lại từng mảnh ký ức mờ nhạt, cố tìm manh mối. Bỗng ta đập tay lên trán, reo lên. A, thằng nhóc ít nói kia hà. 10. Hắn xúc động hỏi. Ngươi còn nhớ không? Nhớ chứ. Hồi đó ngươi biến mất không một lời từ biệt, ta còn chạy ra sau núi tìm ngươi mấy ngày liền. Hắn cúi đầu, giọng tràn đầy áy náy. Lúc đó, cha ta đến đón ta vào giữa đêm. Ta không kịp nói lời tạm biệt. Mọi chuyện cuối cùng cũng sáng tỏ. Hóa ra khi ấy, Tống Vân Lễ vừa mới đến cô nhi viện. Vì ngoại hình đẹp, tính cách lại lạnh lùng, ít nói, nên không ai chịu chơi với hắn. Thậm chí, bọn trẻ còn hợp sức trêu chọc hắn, gọi hắn là thằng nhóc lầm lì. Nhưng Tống Vân Lễ không dễ bắt nạt. Dù phải đối mặt với cả đám, hắn vẫn liều mạng đánh trả, đầu rơi máu chảy cũng không chịu thua. Khi đó, ta đến can ngăn, chẳng may lãnh hai cú đấm thay hắn. Lửa giận bùng lên, ta bỏ luôn ý định khuyên can, lao vào cùng hắn đánh nhau một trận ra trò. Kết quả, cả ta và hắn đều chiến thắng trong thảm hại, mình mẩy đầy thương tích. Nhưng từ đó, giữa hai đứa hình thành một tình bạn cách mạng sâu sắc. Khoảng thời gian đó, ta với hắn gần như là hình với bóng, giống hai huynh đệ khác giới. Nhưng rồi 3 năm sau, một buổi sáng thức dậy, cả cô nhi viện không ai còn thấy Tống Vân Lễ đâu. Viện trưởng nói với ta rằng, người nhà đã đón hắn về, và hắn sẽ không quay lại nữa. Ta vẫn nhớ như in cảm giác khi đó. Vừa buồn bã, vừa có chút vui mừng. Ít nhất, điều đó chứng tỏ hắn vẫn có gia đình, không phải là một cô nhi hoàn toàn. Thời gian trôi qua, ta dần lớn lên, bận rộn với công việc và cuộc sống. Ký ức về những ngày ấy cũng bị chôn vùi dưới lớp bụi thời gian. Hắn nhìn ta, ánh mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói. Nhưng ta chưa từng quên ngươi. Ánh mắt giao nhau, ta cũng không kìm được, lệ rưng rưng. Hắn kể rằng, sau khi được đón về Tống gia, hắn phải đổi tên thành Hứa Vi. Bị nhốt trong một biệt thự hẻo lánh, ngày ngày học đủ mọi thứ để chuẩn bị kế thừa gia nghiệp. Khi đủ tuổi trưởng thành, có được tiếng nói trong gia tộc, điều đầu tiên hắn làm là quay lại cô nhi viện tìm ta. Nhưng lúc đó, hắn được biết ta đã rời đi từ lâu, còn đổi cả tên. Hắn cho người tìm kiếm suốt bao năm, đến 3 năm trước mới biết ta đã đột ngột qua đời. Nói đến đây, nước mắt hắn không kìm được mà tuôn trào. Ta cũng không nhịn nổi, khóe mắt cay cay. Nhưng chỉ một lát sau, ta lấy lại tinh thần, hơi giận, hỏi hắn. Khoan đã, nếu ngươi sớm biết ta là ai, vậy lần đầu gặp sao lại đối xử với ta như vậy? Còn những chuyện sau đó là thế nào? Càng nghĩ càng thấy bực, ta xắn tay áo, định tính sổ với hắn. Hắn khẽ thở dài, giọng dịu xuống. Diểu Diểu, lần này thời gian không đủ rồi. Diểu Diểu, đó là tên ta khi còn ở cô nhi viện. Không được, ta nóng ruột, lao tới định kéo hắn lại. Nhưng khung cảnh xung quanh dần mờ đi, chỉ còn lại tiếng nói của hắn vọng đến. Chúng ta sẽ còn gặp lại, Diều Diều.